Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh tập 363. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu. Ngày 25 tháng 2 năm 2006. Kính thưa chư vị đồng học, chúng ta tiếp tục xem phẩm thứ 24, Tam Bối Vãng Sanh, đoạn thứ nhất, Thượng Phẩm Thượng Sanh. Xin xem trong chương Thượng Phẩm. Phần kinh văn: Kỳ thượng bối giả, xả gia khí dục, nhi tác sa môn, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, tu chư công đức, nguyện sanh Bỉ quốc. Do đây mới biết thật sự mà hy vọng trong đời này đạt được thành tựu cứu cánh viên mãn thì phải xả bỏ gia đình, phải buông bỏ dục vọng. Chúng ta hãy xem Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài thị hiện cho chúng ta thấy, Ngài làm tấm gương cho chúng ta. Năm 19 tuổi, Ngài xả gia khí dục, tức là lìa bỏ gia đình, buông bỏ dục vọng. Ngài đi xuất gia tu hành. Sau khi thành đạo thì Ngài hoằng pháp lợi sanh, không còn trở về nhà nữa. Chúng ta phải từ chỗ này mà tư duy. Lại xem trong Thiền Tông, Đại sư Huệ Năng lúc Ngài tiếp xúc được Phật Pháp là năm 24 tuổi. Ngài là bậc lợi căn, đúng thật là người thượng thượng thừa. Tuy Ngài không biết chữ, không có đi học, năm 24 tuổi, Ngài đã lìa khỏi mẹ của Ngài. Còn cha của Ngài sớm đã qua đời, mẹ hóa con côi. Cuộc sống gian nan nghèo khổ, họ nương nhờ lẫn nhau. Sau khi Ngài nghe được Phật Pháp, lại gặp được một vị cư sĩ tốt bụng, phát tâm thay Ngài chăm sóc mẹ già, để cho Ngài không còn lo lắng. Đến Hoàng Mai học đạo, tại trong Đàn Kinh có nói rất rõ ràng, Ngài ở Hoàng Mai được 8 tháng. Sau khi Ngài được Ngũ Tổ truyền y bát, Ngài đi về phương Nam, ẩn cư trong đám thợ săn hết 16 năm, không có trở về nhà. Cái khó bỏ nhất của người thế gian là thân tình. Nếu quý vị không xả bỏ thì quý vị không thể ra khỏi lục đạo luân hồi. thì quý vị không thể có được thành tựu. Cho nên nhà Phật nói hiếu dưỡng cha mẹ khác với trong pháp thế gian. Tôi tin rằng có nhiều vị đồng tu cũng đều nghe nói qua nhất tử thành Phật, cửu tổ thăng thiên. Quý vị nghĩ xem có phải là hiếu thuận hay sao hay không? Sự hiếu dưỡng của thế gian làm sao có thể sánh bằng một người tu hành có được thành tựu thì cửu huyền thất tổ đều được sanh lên cõi trời hưởng phước. Đây là nói hiếu dưỡng cha mẹ đến chỗ cùng cực. Rời khỏi gia đình xuất gia tu hành, có người chăm sóc cha mẹ hay không? Quý vị nghĩ xem. Chư Phật Bồ Tát và thiện thần hộ pháp, nếu họ không chăm sóc dùng thì còn gọi là Phật pháp hay sao? Còn gọi là học Phật hay sao? Người phàm phu chúng ta cũng biết nghĩ đến chăm sóc cha mẹ thì không có lý nào Phật Bồ Tát không chăm sóc dùng chúng ta. Chúng tôi ở Lư Giang đã xây dựng một trung tâm văn hóa giáo dục, hy vọng đào tạo thêm một số thầy giáo. Chúng tôi thu nhận học viên, cái điều kiện đầu tiên là 10 năm không được rời khỏi trung tâm. Trong 10 năm có những ngày lễ, trong nhà của quý vị không có chuyện gì quan trọng cũng không được về nhà. Đây là điều kiện đầu tiên. Cũng giống như trong tu viện vậy, tuy quý vị không thể về nhà nhưng chúng tôi đã nghĩ đến cha mẹ và thân nhân quyến thuộc của quý vị có thể đến trung tâm thăm quý vị, chúng tôi tiếp đãi. Cho nên trung tâm chúng tôi đã mua 2 tòa lầu chung cư. 2 tòa lầu chung cư họp lại có 30 mấy căn, mỗi một căn có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách. Nhà theo kiểu chung cư dùng để làm gì? Là chuyên dùng để tiếp đãi thân nhân quyến thuộc của học viên chúng tôi. Đây là người phàm phu chúng ta cũng biết nghĩ đến, không có lý nào mà Phật Bồ Tát không có nghĩ đến. Con cái của quý vị xuất gia tu hành thật sự được thành tựu, nếu cha mẹ của họ chịu đói chịu lạnh thì ai còn dám đi xuất gia? Như vậy thì Phật Bồ Tát cũng không thể sánh bằng với người phàm phu chúng ta. Làm gì có chuyện như vậy? Xả bỏ gia đình và dục vọng là điều kiện đầu tiên của sự tu hành chứng quả. Người thế gian gọi là gánh nặng gia đình, đây là sự ràng buộc. Sự ràng buộc này khiến cho quý vị đời đời kiếp kiếp không thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Quý vị hãy xem câu thứ nhất trong Tam Bối Vãng Sanh. Phật đã vì chúng ta nói ra cái nguyên nhân này. Ở phần trước chúng ta cũng có thảo luận mấy lần rất tường tận. Sau khi rời bỏ gia đình và dục vọng, then chốt thành hay bại là ở nơi phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là chân tâm của chính mình, là bản tánh của chính mình. Vì sao phải cộng thêm chữ phát? Là bởi vì chúng ta đã mê mất chân tâm, đã mê mất bản tánh. Bồ Đề là tiếng Phạn, là tiếng của cổ Ấn Độ. Dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa là giác ngộ. Cho nên Bồ Đề Tâm, nếu dùng tiếng Hoa mà nói, tức là giác ngộ, giác tâm, là giác tri. Cổ Đại Đức lại cộng thêm hai chữ cho giác tri, gọi là linh minh giác tri. Linh minh giác tri là chân tâm. Chân tâm chính là Bồ Đề Tâm. Tất cả chúng sanh và chư Phật Như Lai đều có cái tâm này. Không một ai mà không có. Vọng tâm của quý vị từ đâu mà có? Là bởi Bồ Đề Tâm đã mê thì biến thành vọng tâm. Cho nên quý vị nên biết, vọng tâm và chân tâm là cùng một cái tâm. Nếu không có vọng tâm thì cũng không có chân tâm. Mà chân tâm không có sanh diệt, không có đến đi. Nói nó lớn thì lớn như khắp pháp giới hư không giới. Nói nó cứu cánh thì nó là cứu cực chân tế cùng tận pháp nguyên. Có nghĩa là bao gồm thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Chẳng những thập pháp giới mà cũng bao gồm cả nhất chân pháp giới. Nó từ đâu mà có? Phật tại trong Kinh Hoa Nghiêm nói cho chúng ta biết là duy tâm sở hiện. Cái tâm này chính là Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là năng hiện. Vì sao lại biến thành thập pháp giới, biến thành lục đạo, biến thành tam đồ? Là vì duy thức sở biến. Tâm tánh là chân tâm, duy thức là vọng tâm. Vọng tâm năng biến, chân tâm năng hiện. Năng hiện và năng biến là một không phải hai. Quý vị phải hiểu cho rõ ràng, chân tâm thí như là nước, vọng tâm thí như là làn sóng. Làn sóng có lớn nhỏ khác nhau, nước không có khác nhau. Chúng ta đem chân tâm thí như là năng hiện cảnh giới, giống như nước vậy. Còn vọng tâm sở hiện thập pháp giới y chánh trang nghiêm thí như là làn sóng. Làn sóng có lớn nhỏ khác nhau. Sóng lớn là lục đạo, sóng càng lớn hơn là tam đồ. Nếu sóng yên gió lặng thì là tứ thánh pháp giới. Tuy nói sóng yên gió lặng nhưng vẫn còn sóng rất nhỏ. Nếu hoàn toàn không có làn sóng thì đây là chân tâm. Cái gì là sở hiện? Cái gì là hiện? Cái gì là biến? Quý vị có thể từ trong tỷ dụ này mà thể hội. khắp pháp giới, hư không giới là do tâm hiện thức biến. Từ tâm, tâm năng hiện là Bồ Đề tâm. Thức năng biến chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nếu như quý vị có đủ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì thí như là gió lớn sóng lớn. Nếu không có chấp trước mà có phân biệt có vọng tưởng thì đây là sóng gió mức độ trung bình. Nếu không có phân biệt, chỉ có khởi tâm động niệm thì chúng ta gọi là sóng nhỏ. Còn như sóng nhỏ cũng không có thì chính là Phật quả cứu cánh. Đây là nói rõ bậc đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một chút sóng rất là vi tế. Cái làn sóng vi tế đó vi tế đến nỗi chúng ta không có cách nào phát giác được. Nó thật có nhưng chúng ta không nhìn thấy. Hiện nay nếu dùng loại máy móc tối tân nhất thì có thể trắc lượng được. Nhất chân pháp giới là sóng yên gió lặng, kể cả sóng nhỏ cũng không có. Chúng tôi lại đem thập pháp giới để tỉ dụ thì mọi người dễ thể hội. Tứ thánh pháp giới là sóng nhỏ, tam thiện đạo là sóng trung bình, tam ác đạo là sóng lớn. Dùng cái tỉ dụ này thì quý vị dễ hiểu. Thập pháp giới là duy thức sở biến, tức là vọng tưởng phân biệt chấp chướng, chấp trước biến hiện. Trong tứ thánh pháp giới có vọng tưởng phân biệt, không có chấp trước. Trong lục đạo đều có đủ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Trong lục đạo càng hướng lên trên thì càng nhẹ, càng hướng xuống dưới thì càng nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến tận cùng chính là địa ngục đạo. Vọng tưởng phân biệt chấp trước rất nặng, chúng sanh trong địa ngục đạo rất khổ. Đúng như trong kinh nói, sống một ngày như một năm. Những chúng sanh trong địa ngục đạo cũng có lúc họ tiết lộ tin tức cho chúng ta biết. Họ nói trong địa ngục quá thống khổ. Mấy ngàn năm trước đã tạo tác tội nghiệp đọa vào địa ngục, mà họ cảm thấy như là vô lượng kiếp. Hiện tại do vì khoa học kỹ thuật tiến bộ, chúng ta đã biết được rất nhiều sự việc. Như hiện nay nói thời gian khác biệt, thật tại mà nói có thời gian hay không? Không có thời gian. Chẳng những không có thời gian, cũng không có không gian. Thời gian và không gian đều là từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra. Lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước thì cũng không có thời gian và không gian. Cho nên có thời gian thì có thời gian khác biệt. Con người đang lúc vui sướng thì cảm thấy thời gian qua rất mau. Còn con người đang lúc đau khổ thì cảm thấy thời gian qua rất chậm. Thời gian có mau chậm hay không? Không có. Vì sự cảm nhận khác nhau. Ở trong nhân gian mấy ngàn năm, mấy trăm năm, nhưng ở trong địa ngục thì cảm thấy là mấy ngàn kiếp, mấy vạn kiếp. Chúng ta có thể lý giải điều này, cũng có thể tin sâu không nghi. Trong Bồ Đề Tâm không có thời gian, không có không gian, cho nên quá khứ, hiện tại, vị lai đều ở trước mặt. Tây phương Cực Lạc thế giới cách xa cõi này chúng ta 10 vạn ức cõi nước Phật. Nếu quý vị đã thấy tánh Cực Lạc thế giới ở đâu, Cực Lạc thế giới ở tại cõi này. Vì không có không gian, không có không gian thì không có xa gần, không có thời gian thì không có trước sau, tức không có quá khứ, hiện tại, vị lai. Đây là nói Bồ Đề Tâm. Cái gì là Bồ Đề Tâm? Rất khó nói. Nói như thế nào cũng nói không được rõ. Phải dùng các thí dụ để diễn đạt, hay nói cách khác, tận hư không khắp pháp giới chính là một cái Bồ Đề Tâm. Hết thảy tất cả cảnh giới là tâm hiện. Quý vị vừa nghe thì không thể hiểu rõ. Tôi nghĩ các đồng tu đều có trải qua nằm mộng. Lúc quý vị nằm mộng, khi vừa tỉnh dậy, hãy suy nghĩ xem. Lúc quý vị nằm mộng, cái tâm đang ở đâu? Thật ra toàn cả cảnh mộng chính là do tâm biến hiện, tức là tâm hiện thức biến, thì quý vị có thể lãnh hội được điều này. Cho nên trong Kinh Phật có nói rất nhiều thí dụ, nói mộng thì nói được nhiều nhất. Như bài kệ sau cùng trong Kinh Kim Cang, Phật nói tất cả pháp hữu vi như mộng nguyện bọt bóng. Tùy nói bốn thứ tỷ dụ, mộng là đầu tiên, nó là chủ. Nguyện bọt bóng là tô điểm, chỉ là một cảnh mộng. Cho nên trong Chứng Đạo Ca của Đại sư Vĩnh Gia có nói, trong mộng rõ ràng có lục đạo, giác ngộ rồi không có đại thiên. Đại thiên tức là lục đạo luân hồi. Tức là nói lục đạo luân hồi là cảnh giới trong mộng, nó không phải thật. Những chân tướng sự thật này quý vị phải nhìn cho rõ ràng, minh bạch thì gọi là nhìn thấu. Nhìn thấu thì quý vị mới có thể buông bỏ. Vì sao hiện tại quý vị không buông bỏ được? Vì quý vị không nhìn thấu, hay nói cách khác, quý vị không hiểu rõ chân tướng sự thật. Đến khi nào quý vị thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật thì quý vị tự nhiên buông bỏ được. Đâu cần người khác khuyên bảo. Tại vì sao? Vì nó là giả, không phải thật. Quý vị ở trong lục đạo thập pháp giới không có được, không có được cái gì. Quý vị không buông bỏ được hay sao? Hễ buông bỏ thì được đại tự tại, buông bỏ thì giác ngộ, buông bỏ thì chứng quả. Quý vị phải buông bỏ thân nhân quyến thuộc thì mới có thể chăm lo giúp đỡ họ. Nếu quý vị không buông bỏ được thì quý vị không có cách nào chăm lo giúp đỡ họ. Buông bỏ là tự độ, tự độ rồi sau đó mới độ người. Buông bỏ tất cả thì Bồ Đề Tâm hiện tiền. Tại vì sao? Vì Bồ Đề Tâm không sanh không diệt, Bồ Đề Tâm không đến không đi, Bồ Đề Tâm không tăng không giảm, ở nơi phàm phu không có giảm ít chút nào, ở nơi Phật Bồ Tát không có tăng thêm chút nào, chỉ là giác và mê khác nhau. Phật Bồ Tát là giác. Các ngài có thể dùng Bồ Đề Tâm trong cuộc sống hàng ngày, còn phàm phu là mê, không dùng Bồ Đề Tâm trong cuộc sống hàng ngày. Vậy họ dùng tâm gì? Họ dùng là vọng tâm, họ dùng là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây là vọng tâm. Tuy họ có chân tâm mà không biết, họ chỉ biết dùng vọng tâm. Sai là sai ở chỗ này. Nay trong thế gian này tai nạn quá nhiều, bởi vì chúng tôi không nghe tin tức, không xem báo chí, xảy ra rất nhiều sự kiện mà chúng tôi không biết. Chúng tôi sống cuộc sống là ngày ngày thiên hạ thái bình. Thỉnh thoảng có các vị đồng tu cắt trên báo chí có đăng nhiều nơi xảy ra tai nạn. Họ đem cho tôi xem. Tôi xem rồi mới biết gần đây đã xảy ra nhiều tai nạn như vậy. Mấy ngày trước ở Phi Lục Tân gặp phải nạn lũ lụt, toàn cả làng mạc bị nước ngập hết, có khoảng hơn 1.000 người chết. Khiến tôi nghĩ đến trước kia tôi còn ở Đài Loan, pháp sư Khai Tâm nói với tôi rằng nay trong thế gian này xảy ra tai nạn nghiêm trọng, người chết từng nhóm mà ra đi. Đây là chuyện xảy ra mười mấy năm về trước, pháp sư nói với tôi như vậy. Những trạng huống này có thể cải thiện được hay không? Nhất định có thể cải thiện được. Cải thiện bằng cách nào? Phải từ lòng người mà cải thiện. Chúng ta nhất định phải hiểu được trong giáo pháp Đại Thừa thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Câu nói này là chân thật. Người hiện nay thì nói chân lý. Nếu người thế gian chúng ta thấy điều nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì vấn đề sẽ được giải quyết. Quý vị hãy xem Phật tại trong Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo dạy cho chúng ta. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo là tài liệu giảng dạy cơ bản của trong Phật môn. Vừa nhập Phật môn thì phải học bộ kinh này. Học tu Thập Thiện Nghiệp thì như nhà nho giảng dạy, quyển sách đầu tiên là Đệ Tử Quy. Đây là tài liệu giảng dạy cơ bản, nhất định phải từ chỗ này mà bắt đầu học. Phật tại trong kinh có nói, Ngài nói Bồ Tát có một pháp có thể đoạn tất cả thế gian khổ. Tất cả thế gian là chỉ cho thập pháp giới, bao gồm địa ngục A Tỳ. Phật Bồ Tát của trong thập pháp giới, họ chưa đoạn vô minh, họ vẫn chưa minh tâm kiến tánh, đó là sự khổ của họ. Có thể đoạn tất cả thế gian khổ. Chúng ta trong đời này đã chịu khổ, chỉ là khổ nhỏ, không đáng cái gì, thì không có lý nào mà không đoạn được. Vậy phải đoạn bằng cách nào? Phật có dạy rất rõ ràng, rất rành mạch, rất đơn giản, rất tóm tắt. Đó chính là thường nhớ thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp, không để cho một chút bất thiện xen tạp thì được rồi. Thiện pháp là gì? Thì Phật nêu ra 10 điều cho chúng ta. 10 điều này là không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không ỷ ngữ, không tham, không sân, không si. Nếu người trên thế giới này chúng ta tất cả đều biết thường nhớ thiện pháp thì tâm thiện, tư duy thiện pháp thì tư tưởng thiện, quán sát thiện pháp thì hành vi thiện, thân khẩu ý ba nghiệp điều thiện, thì không bao giờ có thiên tai nhân họa. Cái thế giới này chính là cực lạc thế giới. Cái thế giới này chính là hoa tạng thế giới. Tại trong Phật Pháp có nói, đã thực hiện được thanh tịnh bình đẳng. Chúng ta không thể không biết đạo lý này. Khi chúng ta đã hiểu rõ thì nhất định phải biết từ bản thân mình bắt đầu làm. Không nên đi yêu cầu người khác. Yêu cầu người khác, yêu cầu người khác thì khó. Chuyện thế gian khó nhất là cầu người khó, lên trời khó. Quay đầu trở lại tự cầu mình thì không một thứ nào mà làm không được. Trong kinh Phật thường nói, trước tự độ mình, sau mới độ người khác. Tự mình đã làm được thì ta mới có thể dạy cho người khác. Tự mình mà không làm được mà muốn dạy cho người khác có thể tin hay sao? Quý vị dạy người không sát sanh mà tự mình còn sát sanh thì không ai tin quý vị. Quý vị dạy người không trộm cắp mà tự mình còn trộm cắp thì làm sao có thể độ tha? Cho nên chúng ta phải nghĩ đến năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, Ngài giảng kinh thuyết pháp giáo hóa chúng sanh, vì sao lại có nhiều người tin chịu phụng hành? 3000 năm sau ngày hôm nay nhắc đến Thích Ca Mâu Ni Phật, vẫn còn có rất nhiều người từ trong tâm tôn kính Ngài. Đây là đạo lý gì? Quý vị hãy xem những vị sáng lập của các tôn giáo khác như Chúa Giêsu, Ngài Muhammad. Ở Trung Quốc thì có Khổng Tử và Mạnh Tử. Vì sao lại có nhiều người vẫn còn tôn kính các ngài? Không có gì khác, vì các ngài đã làm được. Các ngài tự mình đã làm được rồi khuyên dạy người khác. Sự cảm nhận rất sâu. Nếu tự mình không làm được mà khuyên dạy người khác thì không có hiệu quả. Ngược lại người khác còn châm biếm quý vị: ông nói những lời này là lừa gạt ta. Nếu là thật sự tốt, tại sao ông không làm? Cho nên quý vị tự mình phải hiểu rõ, nhất định trước tiên tự mình phải làm được, thật sự đạt được sự lợi ích thù thắng lời dạy của Bậc Thánh Hiền, sau đó lại phổ biến dạy cho người khác, thì người khác tin tưởng quý vị. Tại vì sao? Vì họ nhìn thấy quý vị đã làm được, họ nhìn thấy quý vị đạt được sự lợi ích. Sự lợi ích này, tại trong những buổi giảng tôi thường nói, chúng ta tu học Phật Pháp đạt được sự lợi ích công đức thù thắng ở tại đâu? Ở nơi, ở trên hình tướng, ở trên khuôn mặt chúng ta, ở trên thân thể chúng ta. Chúng ta tư duy, lời nói, việc làm hoàn toàn biểu hiện ra ngoài, không có dấu giếm chút nào. Người thông minh vừa nhìn thấy thì biết ngay. Họ vừa nhìn thấy quý vị thì liền sanh tâm hoan hỷ. Trong ngạn ngữ chúng ta thường nói kính phục, họ đã kính phục quý vị, sẽ theo học với quý vị. Tại vì sao? Vì có lợi ích. Nếu không có lợi ích thì ai theo học với quý vị có được sự lợi ích thân tâm khỏe mạnh? Trong kinh Phật thường nói phiền não nhẹ trí huệ sanh. Điều này ai mà không muốn? Trong kinh Phật thường nói trí huệ và đức tướng. Đức là đạo đức, là năng lực. Tướng là tướng hảo, người hiện nay gọi là phước báo. Cầu trường thọ, cầu phước báo, cầu thông minh, ba thứ này trên toàn thế giới, không phân dân tộc, không phân văn hóa, không phân chủng tộc, cũng không phân tín ngưỡng, không một ai mà không mong cầu. Có cầu được hay không? Được. Chỉ cần quý vị hiểu được đạo lý, biết được phương pháp, có cầu thì ứng. Nếu quý vị không hiểu đạo lý, không biết phương pháp thì không có cách nào, thì không có cảm ứng. Quý vị cầu, cầu được là trong mạng của quý vị có. Hay nói cách khác, trong mạng có, không cầu cũng được. Trong Phật Pháp nói có cầu thì ứng, là nói trong mạng của quý vị không có, trong mạng không có mà quý vị có thể cầu được, thì mới gọi là thù thắng. Như trong quyển Liễu Phàm Tứ Huấn có nói rất rõ ràng, những chuyện như viên Liễu Phàm tiên sinh ở Trung Quốc rất là nhiều. Họ không có viết ra hết. mà cái tâm cầu và hạnh nguyện cầu còn thù thắng hơn Liễu Phàm Chân Sinh. Họ được cái phước báo còn thù thắng hơn là Liễu Phàm Chân Sinh. Những người như vậy có rất nhiều. Cái phước báo mà Liễu Phàm Chân Sinh đã được không sánh bằng Vô Tịnh Ý Tiên Sinh. Vô Tịnh Ý Tiên Sinh không có viết rõ cuộc đời từng trải của ông để cung cấp cho người khác làm tham khảo. Sự tích của Vô Tịnh Ý Tiên Sinh là do bạn của ông dùng phương thức bút ký mà viết ra để lưu truyền cho hậu thế. Chúng ta đã xem thấy hiện nay cũng có một số người thiện tâm, họ đem sự tích này quay thành phim tập. Tôi thấy có ba loại phim tập, tôi xem rồi rất là hoan hỷ. Cái phim này không dài, đều là khoảng từ 4 tập đến 6 tập, rất có lợi ích, tiện lợi lưu thông. Mỗi một tập dài khoảng 1 tiếng đồng hồ, làm thành dĩa DVD có thể phổ biến lưu thông. Còn có một câu chuyện gần đây đã xảy ra, tức là trong đầu tháng này, mấy ngày trước đã xảy ra. Tôi thấy không kém hơn sự tích Vô Tịnh Ý Công gặp Táo Thần. Hãy xem có người phá tâm hay không, cũng đem câu chuyện này quay thành phim tập. Đây là chuyện có thật. Ngay trong thời đại này, trong nhà Phật nói tam chuyển pháp luân. Thứ nhất là thị chuyển, tức là thị hiện. Quý vị vừa thấy thì liền biết giác ngộ là người thượng căn. Thứ hai là khuyến chuyển, là người trung căn. Vừa khuyên quý vị nghe rồi cảm thấy có lý liền hồi đầu. Thứ ba là tác chứng chuyển, lúc khuyên quý vị vẫn không tin thì phải cho quý vị nhìn thấy những chuyện quỷ thần trong lục đạo luân hồi. Quý vị chính mắt đã thấy, chính tai đã nghe, quý vị không thể không tin. Đây gọi là tác chứng chuyển. Các nhà khoa học hiện nay cũng có nói đem chứng cớ ra, khi quý vị thấy được chứng cớ thì liền tin tưởng. Đây là người hạ căn. Cho nên tôi thường khuyến khích các đồng tu hãy lưu ý những chuyện có thật, nhân quả báo ứng. Trên toàn thế giới được đăng trên báo chí và tạp chí, đây là chuyện gần đây, rất có sức thuyết phục. Cũng có nhiều vị học giả chuyên gia rất là chú trọng chuyện này. Khi họ biết được tin tức này, họ đích thân đến nơi điều tra, Sau đó họ ghi chép đầu đuôi câu chuyện. Họ viết thành sách. Chúng tôi đã nhìn thấy chuyện này. Nếu có thể thực hiện được, quay thành phim tập rồi phát trên đài truyền hình, đăng tải lên Internet để cho nhiều người xem, khiến họ tỉnh ngộ. Chúng sanh chưa ra khỏi lục đạo luân hồi, chưa ra khỏi thập pháp giới, đều có nhân quả báo ứng. Đây là sự thật. Cái gọi là vạn pháp giai không, nhân quả chẳng không. Cực lạc thế giới và nhất là nhất chân, cực lạc thế giới là nhất chân pháp giới, là pháp giới vô cùng thù thắng trong nhất chân pháp giới của cõi nước chư Phật. Quý vị không thể không biết điều này. Có nhiều vị đồng tu đối với chuyện này họ rất quan tâm, họ rất là lo lắng. Thân nhân của họ niệm Phật vãng sanh, lúc vãng sanh tướng lành rất tốt. Họ suốt ngày đến tối luôn luôn không quên. Thân nhân của họ sanh về cõi cực lạc thế giới, được sanh vào phẩm vị nào? Họ cứ mãi lo lắng điều này. Bất luận họ lo lắng như thế nào, họ cũng không thể nâng cao phẩm vị thân nhân của họ, cũng không thể hạ thấp phẩm vị thân nhân của họ. Đây là sự thật. Nếu quý vị không chịu niệm Phật, mỗi ngày cứ lo lắng chuyện này, thường hay nổi dậy vọng tưởng, họ được vãng sanh, quý vị thì đọa lạc. Quý vị hãy suy nghĩ, lời tôi nói có đúng hay không? Trong tâm người ta thường nhớ A-di-đà Phật, thường niệm A-di-đà Phật, còn quý vị thì lo lắng thân nhân của mình sanh vào phẩm nào. Cứ mãi nổi dậy vọng tưởng, có phân biệt chấp trước như vậy, chấp trước nghiêm trọng như vậy. Mọi người nên biết, ở Tây Phương Cực Lạc thế giới có 4 độ 3 bậc 9 phẩm, cũng giống như trong Kinh Hoa Nghiêm nói những giai cấp của 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ. Hoàn toàn tương đồng. Tại vì sao? Thấp hơn nhất chân pháp giới là thập pháp giới. Trong thập pháp giới có vọng tưởng phân biệt chấp trước, mà trong nhất chân pháp giới chẳng những không có phân biệt chấp trước, kể cả vọng tưởng cũng không có. Cái gì gọi là vọng tưởng? Vọng tưởng là khởi tâm động niệm. Lục căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới lục trần bên ngoài, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi thơm, lưỡi nếm vị, thì quý vị đã khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm gọi là vô minh, cũng gọi là vọng tưởng. Khởi tâm động niệm có phân biệt hay không? Không có. Không có phân biệt cũng không có chấp trước, chỉ là khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm chính là vọng tưởng, chính là vô minh, chưa ra khỏi thập pháp giới. Nếu không có khởi tâm động niệm, quý vị nghĩ xem, đó là cảnh giới gì? Đương nhiên không có phân biệt chấp trước, cũng không có khởi tâm động niệm. Cảnh giới đó chính là nhất chân pháp giới. Cảnh giới đó chính là cực lạc thế giới. Cho nên quý vị nên biết, nhất chân và cực lạc là bình đẳng. Trong bình đẳng làm gì có sai biệt? Ai nấy đều không khởi tâm, không động niệm, thì làm gì có sai biệt? Chỉ cần có khởi tâm động niệm thì có sai biệt, thì không gọi là nhất chân, thì không gọi là cực lạc. Cho nên trong nhất chân và cực lạc không có khởi tâm động niệm. Vì sao lại nói có 4 độ 3 bậc chính phẩm? Vì sao lại nói có 41 bậc giai cấp? Thật ra Phật nói rất rõ ràng, quý vị nghe không hiểu. Phật nói rằng vì tập khí vô thủy vô minh chưa đoạn. Tập khí vô thủy vô minh có khởi tác dụng hay không? Không khởi tác dụng. Tuy không khởi tác dụng nhưng họ có, cũng tức là họ đều không có khởi tâm động niệm. Cảnh giới của mỗi một người vẫn là khác nhau. Nhất định phải đoạn hết tập khí vô thủy vô minh thì mới như nhau. Cho nên Phật Phật đều như nhau. Hai chữ Phật Phật này là chỉ cho cứu cánh viên mãn Phật thì mới là hoàn toàn như nhau. Bốn mươi mốt vị Pháp Thân Đại Sĩ là phân chứng Phật. Phân chứng Phật vẫn còn có tạp khí khác nhau, thế nhưng không bao giờ có chướng ngại. Quý vị phải hiểu đạo lý này. Trong cực lạc thế giới có 4 độ 3 bậc chính phẩm, đạo lý cũng giống như vậy, hiện tượng cũng như vậy. Quý vị nên biết, phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm vãng sanh. Điều là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Không thể nghĩ bàn. Nếu quý vị mỗi ngày cứ nghĩ, mỗi ngày cứ bàn, quý vị nghĩ là nói về vọng tưởng. Bàn là bàn luận, bàn bạc thảo luận cũng vô ích. Không lão thật niệm Phật, không chịu buông bỏ. Người thật sự thông minh thì buông bỏ vạn duyên, tuyệt đối không có ý niệm gì. Nhất tâm niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, vậy thì đúng rồi. Trong bổn kinh có nói, phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Lòng từ bi của Phật khuyên quý vị, khuyên quý vị vãng sanh vào thượng phẩm, cũng khuyên quý vị vãng sanh vào trung phẩm, cũng khuyên quý vị vãng sanh vào hạ phẩm. Điều là nói một câu này. Câu này chính là cương lĩnh tu học, là quan trọng nhất của người phàm phu. Niệm Phật vãng sanh. Quý vị không thể coi thường. Bồ Đề tâm, chúng tôi xin nói rõ đơn giản nhất và trực tiếp nhất chính là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Phải thực hiện trong cuộc sống hàng ngày. Người khác đối với ta giả dối, không thành thật, ta đối với người khác phải chân thành, phải thành thật, phải thành tâm thành ý. Quý vị muốn hỏi như vậy thì ta bị thiệt thòi hay sao? Đúng vậy, quý vị bị thiệt thòi. Sau khi bị thiệt thòi, rồi đi về đâu? Đi về cực lạc thế giới. Nếu họ lừa gạt ta, ta cũng lừa gạt họ. Họ đối với ta không thành thật, ta đối với họ càng xảo quyệt. Quý vị đã chiếm được lợi, đúng, đã chiếm được nhiều lợi, đời sau thì đi vào địa ngục, đi vào tam đồ, trước mắt tuy bị thiệt thòi, thật ra đã chiếm được lợi. Quý vị hãy nhìn đời sau, thật sự thiệt thòi là chiếm được lợi. Quý vị đi đến cực lạc thế giới làm Phật, thì ra người đã chiếm được lợi, họ thật sự bị thiệt thòi, họ đi đến tam ác đạo. Chúng ta phải nhìn cho rõ. Cho nên cổ nhân Trung Quốc có nói một câu rất là có lý: thiệt thòi là phước. Tuy trước mắt bị thiệt thòi, tương lai có đại phước báo. Cái phước báo đó không thể lường được. Quý vị đi làm Phật, làm Bồ Tát, quý vị thật sự đã hiểu rõ rồi, có chịu bị thiệt thòi hay không? Rất vui lòng chịu thiệt thòi, không sợ người khác lừa gạt. Còn ta tuyệt đối không lừa gạt người khác. Bây giờ thời gian đã hết, chúng ta nghỉ ngơi vài phút.
Kính thưa chư vị đồng học, trong bổn kinh nói đến phát Bồ Đề Tâm, câu này trong các kinh luận đại thừa cũng có nói rất nhiều, nói được rất tường tận. Tuy có nói rất nhiều, rất tường tận, không nhất định mỗi một người xem đều có thể hiểu được, cũng không hẳn mỗi một người đều có thể lãnh hội được. Đây là nguyên nhân gì? Trong Phật môn có câu thuật ngữ gọi là nghiệp chướng. Hay nói cách khác, bản thân chúng ta có chướng ngại. Cái chướng ngại này chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước, rất khó lìa khỏi. Vọng tưởng phân biệt chấp trước là nói ba cái đề mục. Trong mỗi một câu có lý, sự, cảnh giới cũng rất là phức tạp. Mức độ phức tạp không có cách nào tưởng tượng được. Có giác, có mê. Thật tại mà nói, tâm thể của Bồ Đề Tâm vốn không có giác và mê. Nay được lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ làm chú giải cho bổn kinh, Ngài đã trích dẫn những lời của cổ đại đức giải thích Bồ Đề Tâm, có thể nói là tinh hoa nhất, những câu quan trọng nhất Ngài đã trích lục ra hết. Chúng tôi ở tại đây không thể giảng giải tường tận. Nếu giảng giải tường tận mấy câu này, dù có giảng 2 tháng cũng giảng không hết. Giảng như vậy thì lãng phí thời gian, lại sợ các đồng tu sơ học khi nghe cảm thấy chán chường. Cho nên chúng tôi chỉ có thể chọn điều quan trọng nhất để nhắc nhở quý vị, có thể giúp cho quý vị trong cuộc sống hàng ngày. Hy vọng trước hết quý vị phải có cái nhận biết này. Nhận biết rất là quan trọng. Nhận biết chính là trước kia Đại sư Chương Gia dạy cho tôi nhìn thấu. Có nhận biết thì sau đó quý vị mới có thể thực hiện
thực hiện chính là buông bỏ. Nói đến danh thể của Bồ Đề Tâm, chúng ta biết được có Pháp Thân Bồ Đề, có Báo Thân Bồ Đề và Ứng Hóa Thân Bồ Đề. Phật có ba thân. Ba thân này đều là phương tiện nói. Trong Phật Pháp thường nói từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Phàm là có lời nói đều là phương tiện nói. Chẳng những là lời nói, phàm là có sự tướng cũng là phương tiện. Cái gọi là nên lấy thân gì được độ thoát thì hiện thân đó. Nói tóm lại, chúng sanh có cảm thì ai ứng thì Bồ Đề Tâm khởi tác dụng. Bồ Đề Tâm chính là Phật, cho nên chúng sanh có cảm thì Phật có ứng. Cũng giống như tiến sĩ Giang Bản Thắng thí nghiệm nước vậy. Nước là khoáng vật. Thể của nó là gì? Thể của nó là Bồ Đề Tâm. Nó chính là Pháp Thân. Chúng sanh có cảm thì nó có ứng. Chúng sanh dùng thiện ý đối xử với nước thì nước phản ứng kết tinh rất là tốt đẹp. Nếu chúng sanh dùng ác niệm đối xử với nước thì nước phản ứng ra rất khó coi. Cho nên có cảm thì có ứng. Có cảm là có tâm. Có tâm tức là có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thế nhưng bản tánh vốn không có tâm. Nếu bản tánh có tâm thì không thể ứng. Chúng ta giữa người với người, ta có cảm, vì sao họ không thể ứng? Vì ta dùng vọng tâm, họ cũng dùng vọng tâm, cho nên không thể ứng. Nếu nói ta có vọng tâm, họ không có vọng tâm, ta có cảm thì họ có thể ứng. Trong Bồ Đề Tâm không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên nó có thể cảm ứng với tất cả chúng sanh khắp pháp giới hư không giới. Cảnh giới đó không thể nghĩ bàn. Nay người phàm phu đã mê mất Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm biến thành cái gì? Trong Pháp Tướng Tông có nói biến thành tám thức 51 tâm sở. Sau khi mê rồi thì biến thành tám thức 51 tâm sở. A là giới thức là vọng tưởng, mạt na thức là chấp trước, tiền lục thức đều là phân biệt. Phân biệt nặng nhất là ý thức thứ sáu. Theo chân lý mà nói, tám cái thức thảy đều có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chẳng những tám cái thức đều có, mà trong 51 cái tâm sở pháp cũng đều có đủ. Vì sao Tổ sư Đại Đức nói cái thức này là chủ phân biệt, nói cái thức kia là chủ chấp trước? Đó là nói nặng một bên. Thật ra tất cả thức đều có. Cái thức nào nhiều một chút, tất cả thức đều có phân biệt, Nhưng thức thứ sáu phân biệt nhiều một chút. Tất cả thức đều có chấp trước, nhưng thức thứ bảy chấp trước nhiều một chút. Tất cả thức đều có vọng tưởng, nhưng A Lại Gia thức vọng tưởng nhiều một chút. Giải thích như vậy thì quý vị hiểu rõ minh bạch. Ở nơi bản thân của tất cả chúng sanh, chúng ta có ba thân hay không? Có. Làm sao mà không có? Chẳng những chúng ta có, mà các loài bò bay máy cựa, côn trùng mũi kiếm đều có. Tất cả đều có bình đẳng. Chúng sanh và Phật bình đẳng. Quý vị thấy, trong kinh không nói Phật và chúng sanh bình đẳng, mà là nói chúng sanh và Phật bình đẳng. Câu này chính là dạy cho chúng ta giác ngộ. Tuy Phật là bậc cao thượng, nhưng chúng sanh còn cao hơn Phật. Câu nói này, chúng sanh nói câu này, nói chúng sanh trước, nói Phật sau, hiển thị ra điều gì? Là khiêm nhượng, thấp kém, không có ngạo mạn chút nào. Nếu nói Phật và chúng sanh bình đẳng, thì hiển thị ra Phật ở trên cao, chúng sanh ở dưới thấp. Còn như đảo ngược mà nói, chúng sanh và Phật bình đẳng, thì Phật tỏ ra khiêm nhường, thấp kém. Đây là thật. Người càng có trí huệ, người càng có đức hạnh, người càng là cao thượng, họ tỏ ra càng khiêm nhượng thấp kém. Đây là tánh đức lưu lộ ra. Cho nên những lời giáo huấn của Phật là chỉ dạy cho chúng ta, là nhắc nhở cho chúng ta. Pháp thân, báo thân, ứng hóa thân của chúng ta không phải không có, thấy đều có đủ. Vì sao không thấy? Vì đã biến chất. Pháp thân của chúng ta, pháp thân là lý thể. Trên cùng với chư Phật Như Lai, dưới cùng với tất cả chúng sanh là một, không phải hai. Pháp thân không có tướng, nó không phải vật chất, nó cũng không phải tinh thần. Báo thân thì có tinh thần. Báo thân là gì? Là trí huệ, không có hình tướng. Còn ứng hóa thân thì có hình tướng. Hình tướng do đâu sanh ra? Là do cảm ứng sanh ra. Hễ chúng sanh có cảm thì tự nhiên có ứng. Gọi là cảm ứng đạo giao, không thể nghĩ bàn. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, Ngài cũng đã trích dẫn một câu trong Đàn Kinh do Đại sư Lục Tổ Huệ Năng nói. Lúc Lục Tổ Huệ Năng vừa khai ngộ, Ngài nói: nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Ngài đã nói ra năm câu. Khi Ngũ Tổ giảng Kinh Kim Cang cho Ngài, giảng đến câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, thì Ngài đột nhiên đại ngộ, đã nói ra năm câu đó. Đó tức là Ngài đã giác ngộ đến cảnh giới đó, thì Ngũ Tổ ấn chứng cho Ngài. Sau đó Ngũ Tổ nói với Ngài: không biết bản tâm, học pháp vô ích. Nếu tự biết bản tâm, tự thấy bản tánh, tức gọi là trượng phu, là thầy của trời người, là Phật. Câu nói này rất quan trọng. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nói với Ngài Huệ Năng. Ngài Huệ Năng làm đại biểu cho đệ tử Phật chúng ta. Chúng ta đọc trong Đàn Kinh, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn khai thị điều quan trọng nhất là tự mình có thể trực tiếp lãnh hội được. Tức là Ngũ Tổ là nói với ta, học Phật quan trọng nhất điều gì? Biết được bản tâm là quan trọng nhất. Bản tâm là gì? Là Bồ Đề tâm. Là chân tâm của chính mình. Năng hiện năng biến. Quý vị mà biết được bản tâm, chẳng những quý vị giải quyết được những vấn đề của chính mình, mà cũng giải quyết được những vấn đề của tất cả chúng sanh, cũng giải quyết được những vấn đề của trên toàn cả vũ trụ. Đây gọi là gì? Gọi là được đại tự tại. Gọi là được đại viên mãn. Là trong tự tánh vốn có đầy đủ, không phải có từ bên ngoài. Ngũ Tổ nhấn mạnh câu này: không biết bản tâm, học pháp vô ích. Vì sao vô ích? Ích là gì? Ích là minh tâm kiến tánh. Đây là lợi ích. Theo trong pháp môn niệm Phật mà nói, lợi ích là vãng sanh tịnh độ. Quý vị suốt đời học Phật mà không được vãng sanh thì gọi là vô ích, vẫn còn tạo lục đạo luân hồi. Cái bản tâm này chính là Bồ Đề tâm. Trong giáo pháp Đại Thừa, bất luận quý vị theo học tông nào, phái nào, Phật nói có 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn, cũng không thể lìa khỏi 8 chữ này. Đều phải nhận biết bản tâm. Xin thưa với quý vị, nhận biết là giác ngộ. Bản tâm tức là bản tánh. Chúng ta thường nói Phật tánh, pháp tánh, bản tâm là pháp tánh. Tự biết Phật tánh, Phật tánh là trí huệ bát nhã của trong tự tánh. Lục Tổ Huệ Năng tại trong Đàn Kinh vừa mở đầu thì Ngài nói phải niệm Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đây là gì? Là Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. khi đã có Phật tánh thì phải nên làm Phật. Quý vị học Pháp thì được chân thật lợi ích. Cho nên nếu quý vị không biết bản tâm, quý vị học Phật được cái gì? Được phước báo, được phước báo nhân thiên. Chẳng phải không được, mà là được phước báo nhân thiên. Trong phước báo nhân thiên có tài phú, thông minh trí huệ, khỏe mạnh sống lâu. Ba thứ này là người thế gian ai ai cũng mong cầu. Đây là sự thật không giả. Người thế gian nghe được thì ưa thích, còn người học Phật nghe được thì lắc đầu. Tại vì sao? Vì họ không ra khỏi sanh tử luân hồi. Họ trong đời này tu hành, đời sau được phước báo. Hễ họ hưởng phước thì lại mê hoặc. Hễ bị mê hoặc, càng mê hoặc thì đọa xuống càng sâu. Cho nên trong lục đạo có trên có dưới. Phía dưới thì thống khổ, sau khi chịu khổ nhiều rồi thì phải cố gắng mà tu học, đời đời kiếp kiếp tu học, tu được lên phía trên thì có phước báo lớn. Nhưng nếu hưởng phước, sau khi hưởng hết phước thì nghiệp trước hiện tiền, lại phải đọa lạc. Cho nên trong lục đạo luân hồi có lúc lên có lúc chìm, vô cùng thống khổ. Mục đích học Pháp của chúng ta ở tại đâu? Phật thị hiện trong thế gian này, mục đích là giáo hóa tất cả chúng sanh phải ra khỏi lục đạo tam đồ, mà còn phải ra khỏi thập pháp giới. Đây là chân thật lợi ích. Cho nên nay chúng ta nhờ vào năng lực của mình phải đoạn vọng tưởng phân biệt chấp trước. Những thứ này tại trong Phật Pháp thấy đều gọi là phiền não. Vọng tưởng là vô minh phiền não, phân biệt là trần sa phiền não, chấp trước là kiến tư phiền não. Đoạn phiền não chứng bồ đề thật là quá khó, quá khó. Phật biết được, Bồ Tát biết được, người phàm phu chúng ta sanh trong thời kỳ mạt pháp, có người nào làm được hay không? Có thể nói không có một người. Cho nên chư Phật Như Lai khởi lòng đại từ đại bi, biết được trong tất cả chúng sanh nhiều đời nhiều kiếp tu hành có thiện căn, chư Phật Như Lai thị hiện trong thời đại này khai thị một pháp môn đặc biệt là đới nghiệp vãng sanh. Quý vị có thể không cần đoạn tạp khí phiền não, thế nhưng quý vị phải nhớ kỹ, nói không cần đoạn nhưng quý vị phải có khả năng khống chế nó, không để cho nó khởi tác dụng. Như vậy mới được vãng sanh. Nếu như phiền não vẫn thường khởi hiện hành thì không được, thì quý vị không được vãng sanh. chúng ta gặp được pháp môn này, chúng ta niệm Phật mà tâm sanh vui mừng, đây tức là nói rõ quý vị không phải trong đời này mới bắt đầu tu học. Không phải trong đời này mới bắt đầu tu học, mà là đời đời kiếp kiếp đã tu học vô lượng kiếp cho đến nay. Quý vị niệm Phật, vì sao đời đời kiếp kiếp đã niệm Phật cho đến ngày nay vẫn còn trong lục đạo? Chính là vì lúc lâm chung không thể khống chế được tập khí phiền não, cho nên vẫn còn ở trong lục đạo luân hồi. Quý vị không thể không biết điều này, rất là quan trọng. Nay trong đời này phải hết lòng nỗ lực mà tu học, không còn tái phạm lỗi lầm trước kia, thì chúng ta trong đời này mới được vãng sanh. Vậy phải làm sao đây? Biện pháp tốt nhất cũng chỉ có một biện pháp, thì hiện tại phải buông bỏ. Không thể chần chờ. Nếu hiện tại quý vị không chịu buông bỏ, đợi lúc quý vị lâm chung mới chịu buông bỏ thì không kịp, đã trễ rồi. Trong quá khứ đời đời kiếp kiếp, chính vì đã khởi dậy cái vọng tưởng này, cho nên mỗi một đời tu hành cũng không được vãng sanh. Nay quý vị phải đề cao cảnh giác, hiện tại thì ta phải buông bỏ. Hiện tại buông bỏ, công việc có cần làm hay không? Công việc vẫn làm, không trở ngại. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói rất rõ ràng, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Trở ngại ở chỗ nào? Trở ngại ở chỗ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cho nên buông bỏ không phải buông bỏ công việc, mà là buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vẫn phải làm việc, chỉ cần quý vị không có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì cái gì cũng không có trở ngại. Cái gọi là làm mà không làm, không làm mà làm. Không làm tức là trong tâm không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, vẫn phải làm việc, làm được rất viên mãn, làm được càng thù thắng, không có tâm riêng tư, không có vọng niệm. Thì như Đức Thế Tôn ứng hóa trong thế gian vậy, thì như Tổ sư Đại Đức thị hiện giáo hóa chúng sanh vậy. Người xuất gia làm được, người tại gia cũng làm được. Trong bổn kinh vừa mở đầu, hiền hộ đẳng thập lục chánh sĩ, đây là 16 vị tại gia đều là bậc đẳng giác Bồ Tát. Các ngài cùng với Thế Tôn đồng thời xuất hiện trong thế gian này, cũng như cư sĩ Duy Ma là Phật tại gia, ngài là cư sĩ tại gia đã thành Phật. Cái gì gọi là thành Phật? Không còn khởi tâm động niệm, lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần, không khởi tâm không động niệm thì gọi là Phật. Nếu chỉ có khởi tâm động niệm mà không có chấp trước, cũng không có phân biệt, gọi là Bồ Tát. Còn như có khởi tâm động niệm, có phân biệt mà không có chấp trước, gọi là A-la-hán. Nay chúng ta học theo A-la-hán cũng học không được, cho nên chỉ có đới nghiệp vãng sanh. Muốn đới nghiệp vãng sanh là phải khống chế được tập khí phiền não của mình, tuy có nhưng không khởi tác dụng. khống chế được nó, tại trong Phật môn gọi là công phu thành phiến. Có được cái khả năng này thì có thể tự tại vãng sanh. Muốn lúc nào vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì vãng sanh lúc đó. Nếu ở cõi này cùng với chúng sanh có duyên thì trụ lại thêm vài năm cũng không trở ngại, thì gọi là sanh tử tự tại, cũng gọi là liễu sanh tử. Liễu sanh tử tức là sanh tử tự tại. Rất nhiều vị cổ đại đức đã làm được. Nếu chúng ta không làm được thì phải sanh tâm hổ thẹn. Vì sao không làm được? Vì không buông bỏ được chấp trước. Cho nên quý vị không làm được, cũng tức là trong tâm quý vị vẫn còn có chấp trước. Trên sự có không sao, nhưng trong tâm không thể có, thì quý vị được tự tại. Vì sao trong tâm không thể có? Vì vốn không có một vật. Cái có này là huyễn có. Quý vị phải xem nó như là mộng huyễn bọt bóng, không phải thật. Phải buông bỏ triệt để thì tâm thanh tịnh hiện tiền. Tâm thanh tịnh chính là Bồ Đề tâm. Tâm bình đẳng là Bồ Đề tâm. Tâm chánh giác và tâm đại từ bi là Bồ Đề tâm. Có những cái tâm này thường hiện tiền thì tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, tham sân si mạng, ngũ dục lục trần, những ý niệm này dần dần sẽ đạm bạc. Đạm bạc đến sau cùng thì không còn nữa, không có cái ý niệm này, thì quý vị được lợi ích. Học Phật, học Pháp có ích. Quý vị đã nhận biết bản tâm, học Pháp thì có ích. Đến lúc đó Tổ sư Đại Đức sẽ khen ngợi quý vị, thì gọi quý vị là trượng phu. Trượng phu là đối với Phật tôn xưng. Thầy của trời người là Phật. Phật có 10 đức hiệu, có đủ 10 đức hiệu. Nay chỉ lược nêu ra 3 đức hiệu. 3 đức hiệu này là đại biểu cho 10 đức hiệu của trong quả địa Như Lai. Kế tiếp lại nói một câu, cũng nói được rất hay. Bồ Đề tâm quýnh xuất phàm tình, tức là vượt khỏi phàm tình. Công dụng khó nghĩ lường. Tâm tánh như vậy thì gọi là pháp thân, là bản thể của Phật đạo, gọi là Bồ Đề. Cả thể đều là nói pháp thân. Vượt khỏi siêu xuất phàm tình. Phàm tình là gì? Là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây là phàm tình. Vượt khỏi siêu xuất không còn. Do đây mới biết đã hết phàm tình thì Bồ Đề tâm hiện tiền. Bồ Đề tâm không thể cầu, cũng không có chỗ cầu. Phát Bồ Đề tâm như thế nào? Chỉ cần buông bỏ phàm tình thì Bồ Đề tâm hiện tiền, thì gọi là phát. Bồ Đề là vốn có, phàm tình là vốn không. Mã Minh Bồ Tát tại trong Khởi Tín Luận có nói: bản giác vốn có, bất giác vốn không. Bản giác giống như mặt trời. bất giác giống như mây đen. Mây đen u ám che mất mặt trời, cho nên không thấy mặt trời. Không phải không có mặt trời, người hiện nay đã hiểu được, ngồi máy bay bay lên đến tầng mây phía trên thì thấy được mặt trời vẫn còn đang chiếu sáng. Ở tầng mây phía dưới thì bị tầng mây che mất. Tầng mây tức là phàm tình, cho nên đã hết phàm tình thì Bồ Đề Tâm hiện tiền. Thì quý vị biết được tu hành là tu cái gì? Chỉ là đoạn phiền não mà thôi. Nhất định phải đoạn trừ phiền não. Bắt đầu đoạn từ chỗ nào? Phật Bồ Tát rất từ bi, dạy chúng ta giống như dạy các em nhỏ vậy. Đúng vậy, chúng ta so với Phật Bồ Tát thì chúng ta là các em nhỏ. Trước tiên dạy cho quý vị đoạn thập ác nghiệp. Thập ác nghiệp là phàm tình. Dạy quý vị không sát sanh, dạy quý vị không trộm cắp, dạy quý vị không dâm dục, dạy quý vị đoạn những thứ này. Chữ không này tức là phủ định nó, không được làm. Trong Bồ Đề Tâm vốn là có đại từ đại bi, chẳng những không sát chúng sanh mà còn phải thương yêu tất cả chúng sanh, còn phải che chở tất cả chúng sanh, thì làm sao sát hại chúng sanh? Chẳng những không trộm cắp, nếu giảng một cách tường tận, không trộm cắp tức là không có ý niệm chiếm cái lợi của người khác. Ta còn có cái ý niệm chiếm cái lợi của người khác thì gọi là tâm trộm cắp. Tuy không có hành vi trộm cắp, nhưng quý vị chưa đoạn ý niệm trộm cắp đó. Chẳng những ta không trộm cắp mà còn phải thường bố thí. Rất vui lòng mà bố thí ân huệ. Bố thí càng thí càng nhiều. Còn phàm tình thì sao? Phàm tình là ta sợ sau khi bố thí rồi thì ta sợ không có nữa. Sau khi bố thí đích thật thì không có. Quý vị hỏi tại vì sao? Vì quý vị không biết chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật là gì? Là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Sau khi quý vị bố thí thì nghĩ rằng ta không có nữa, thì quý vị không có. Quý vị có hay không là tâm tưởng của quý vị. Cái đạo lý này quá sâu. Người hiện nay thì nói triết học sâu xa. Nếu quý vị một lòng bố thí mà không có ý niệm sợ không có thì càng thí càng nhiều. Bố thí mà sợ không có thì thật không có. Cho nên quý vị không dám hết lòng bố thí. Quý vị sẽ nghĩ, ta có dư nhiều thì mới chịu bố thí. Ta có 100 đồng thì ta bố thí 10 đồng, ta vẫn còn 90 đồng để tiêu xài. Quý vị không dám bố thí hết. Tại vì sao? Vì sợ không có. Đây chính là phàm tình. Nếu dùng chân tâm không dùng phàm tình, quý vị bố thí hết, dù không có cũng rất là vui sướng, cũng rất là hoan hỷ. Có cái tâm bố thí này thì càng thí càng nhiều. Bất luận quý vị làm ngành nghề nào, thì tiền tài cuồn cuộn không ngừng mà đến. Pháp bố thí thì được thông minh trí huệ, vô ý bố thí thì được khỏe mạnh sống lâu. Người thế gian cũng biết chăm sóc cái sắc thân này. Họ cũng nghĩ hết mọi cách làm thế nào để bồi bổ cái thân này cho khỏe mạnh, làm thế nào để bổ dưỡng. Nhưng kết quả thì sao? Họ càng dưỡng càng hư, càng bổ thì càng thì bệnh càng nhiều. Đó là nguyên nhân gì? Vì cái ý niệm của họ đã sai lầm. Ý niệm gì sai lầm? Vì họ tham sống sợ chết, tham giàu sợ nghèo. Tham thông minh sợ ngu si. Có những ý niệm này thì tăng trưởng cái gì? Thì tăng trưởng tam độc. Tam độc là bệnh độc. Bên trong có bệnh độc, bên ngoài có quy khuẩn lưu hành giao cảm, thì quý vị sẽ sanh bệnh. Bệnh do đây mà có. Nếu bên trong tâm thanh tịnh thì không có tam độc, không có thập ác, không có tam độc, thì thân tâm khỏe mạnh. Thông minh phú quý là ở trong chân tâm của quý vị vốn có, không phải từ bên ngoài mà có, mà là trong chân tâm vốn có. Phật tại trong các kinh đại thừa thường nói, trong tự tánh vốn có vô lượng trí huệ, vốn có vô lượng đức năng và vô lượng tướng hảo. Hoa tạng thế giới và cực lạc thế giới là tự tánh biến hiện ra, hoàn toàn không có chướng ngại, tiêu hết nghiệp chướng. Thì tánh đức viên mãn của chân tâm thảy đều lưu lộ ra. Vì sao tánh đức của phàm phu không thể hiển lộ? Phật tại trong kinh có nói, nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Câu này đã nói rõ cho chúng ta vì sao tánh đức của chúng ta không thể hiện tiền, là vì quý vị có vọng tưởng, quý vị có phân biệt, quý vị có chấp trước, những thứ này đã làm chướng ngại. Mà chướng ngại rất nghiêm trọng, khiến cho quý vị khởi tâm động niệm, lời nói việc làm hoàn toàn trái với tánh đức. Vì vậy, nhất chân pháp giới, sở hiện pháp tánh, thảy đều biến chất. Biến thành thập pháp giới, lục đạo, tam đồ, tự làm tự chịu. Nếu không có những thứ này, chẳng những không có lục đạo tam đồ, cũng không có thập pháp giới. Chỉ có cái gì? Chỉ có nhất chân, chỉ có cực lạc. Đó là thật có. Cho nên nói, chân tâm dụng sự, bồ đề tâm dụng sự, công dụng khó nghĩ lường. Tâm tánh như vậy gọi là pháp thân. Quý vị nên nhớ, trong giáo pháp Đại Thừa thường nói mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân. Người nào mà không có pháp thân, pháp thân của chúng ta cũng giống như pháp thân của Thích Ca Mâu Ni Phật vậy, của Thích Ca Mâu Ni Phật vậy, cũng giống như pháp thân của A Di Đà Phật vậy, cũng giống như pháp thân của Tỳ Lô Giá Na Phật vậy, là bản thể của Phật đạo. Phật là giác, đạo là toàn cả vũ trụ. Trong Phật pháp thì nói khắp pháp giới hư không giới, là thể tánh của tất cả vạn pháp, hiện tướng, lý sự, nhân quả, dùng một chữ đạo làm đại biểu. Thông thường cũng dùng một chữ pháp, chúng ta cũng có thể nói là bản thể của Phật pháp. Chỗ này thì nói bản thể của Phật đạo. Pháp và đạo là cùng một ý niệm, là cùng một ý nghĩa, thì gọi là Bồ Đề. Thông thường chúng ta dịch Bồ Đề là đại giác, tức là đã giác ngộ triệt để. Kế tiếp lại nói báo thân. Trước tiên chúng ta phải hiểu rõ, phải minh bạch, toàn là nói bản thân của chính chúng ta. Quý vị nên biết toàn cả Phật pháp, năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, suốt 49 năm giảng kinh thuyết pháp, Ngài nói những gì là nói bản thân của chính chúng ta. Ngoại trừ chính mình ra, không có một pháp khả đắc. Quý vị phải nhận biết điều này, phải có thái độ tu học như vậy, thì quý vị mới thật sự hiểu được ý nghĩa của Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói. Trong bài kệ khai kinh có nói, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Pháp thân vốn có đủ, đó là tánh đức. Đây là vốn có của tánh đức. Vốn là có, nhưng hiện tại thì sao? Hiện tại đam mê. Sau khi đam mê thì phải nhờ vào tu đức. Tu như thế nào? Phải bỏ mê đi. Cho nên tu đức có công thì tánh đức mới hiện. Tánh đức giống như mặt trời. Hiện tại mặt trời bị những đám mây đen che mất, nay phải làm thế nào đuổi những đám mây đen đó đi? Mây tan thì mặt trời lại xuất hiện. Cho nên tu đức là tu cái gì? Tu đức không phải là tu tánh đức. Tánh đức không phải do tu mà có. Cổ nhân có nói, có nói hai câu rất hay: chỉ cần trừ vọng, không cần cầu chân. Quý vị không cần cầu chân, chỉ cần trừ vọng thì chân hiện ra. Nếu quý vị đã trừ vọng mà còn cầu chân thì chân biến thành vọng, cái chân đó vĩnh viễn không thể hiện ra. Chỉ cần trừ vọng tưởng, Chỉ cần trừ đi vọng tưởng phân biệt chấp trước thì tánh đức tự nhiên hiện tiền. Khi tu đức có công thì gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Sau khi họ kiến tánh, quý vị hỏi họ tánh đức ở đâu, họ sẽ trả lời tất cả đều là đạo, tất cả đều là pháp. Lục căn tiếp xúc, lục trần thảy đều là tánh đức. Lục căn, lục trần, lục thức, 18 giới. Trong Kinh Hoa Nghiêm thì nói thất đại. Pháp nào mà không phải? Pháp pháp điều chân, pháp pháp điều như. Đây là tánh đức hiện tiền. Cho nên đầy đủ tu vạn hạnh, công đức trang nghiêm, được bảo thân Phật quả. Tất cả đều đầy đủ, không khiếm khuyết một thứ nào. Vạn hạnh, quy nạp thành sáu đại loại là lục ba la mật. Lục ba la mật triển khai tức là vạn hạnh. Cổ Đại Đức lại nói vạn hạnh quy nạp thành lục đạo, lục độ. Lục độ lại quy nạp chính là một điều bố thí. Bố thí là ý nghĩa gì? Bố thí là buông bỏ. Bố thí tức là buông xả, phải buông xả sạch sẽ rốt ráo. Như Lục Tổ Huệ Năng tại trong Đàn Kinh có nói, vốn không có một vật gọi là buông xả, buông xả rốt ráo. Chỉ cần quý vị có một vật thì là dính bụi trần. Nếu quý vị một vật cũng không có thì làm gì dính bụi trần? Bụi trần là phiền não. Quý vị có một vật thì có lo lắng, thì có buồn rầu, thì trong tâm của quý vị có phiền não. Này quý vị, cái gì cũng không có thì làm gì có lo lắng buồn rầu? Thì quý vị làm gì có lo sợ, làm gì có phiền não? Không có nữa. Lúc đó mới thật sự là tâm tịnh thì cõi nước tịnh. Tâm an thì thân tâm an. Tâm bình thì thế giới bình. Cho nên lúc quý vị tu thì nắm lấy điểm này, vạn hạnh đều ở bên trong. Trong vạn hạnh, cái đầu tiên chính là buông bỏ. Thật tại mà nói, lúc tôi mới học Phật, gặp được minh sư chỉ dẫn. Đây cũng là có duyên thì gặp, không thể cầu. Ngày đầu tiên thầy dạy cho tôi một câu: nhìn thấu buông bỏ. Quý vị nghĩ xem, câu này là cương lĩnh quan trọng nhất của Phật môn, cũng là then chốt tu học quan trọng nhất. Ngày đầu tiên thì thầy dạy cho tôi câu này, tự mình phải hiểu, tự mình phải thật làm. Nhìn thấu là hiểu rõ chân tướng sự thật. Buông bỏ là triệt để buông xả. Thì rất tự nhiên được công đức trang nghiêm. Câu này rất khó hiểu. Công đức trang nghiêm thấy được rõ ràng nhất là phiền não nhẹ, trí huệ sanh. Đây là công đức trang nghiêm. Trước kia xem kinh điển không hiểu, bây giờ vừa xem thì hiểu rõ. Trước kia xem kinh điển không hiểu ý nghĩa gì, bây giờ vừa xem thì hiểu vô lượng nghĩa. Đây chính là công đức trang nghiêm. Trước kia xem kinh điển rất khó hiểu, bây giờ vừa xem thì thông đạt hiểu rõ, vô cùng vui sướng, vui không biết mệt. Công là công phu, đức, chữ đức này và chữ đắc của đắc thất là cùng một ý nghĩa. Công phu của quý vị đã được đắc lực thì đắc trí huệ, không phải đắc gì khác. Đắc trí huệ là gì? Là đã hiểu rõ chân tướng sự thật. Đắc nhìn thấu, nhìn thấu nhất định giúp cho quý vị càng buông bỏ được. Nhìn thấu giúp cho quý vị buông bỏ, buông bỏ giúp cho quý vị nhìn thấu, phối hợp bổ sung lẫn nhau, từ sơ phát tâm đến quả địa Như Lai, thì quý vị hiểu được hai điều quan trọng nhất trong lục ba la mật. Một là bố thí, một là bát nhã. Bát nhã là nhìn thấu, bố thí là buông bỏ. Thật ra bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, thảy đều là buông bỏ. Trì giới là buông bỏ ác nghiệp, nhẫn nhục là buông bỏ sân giận, tinh tấn là buông bỏ lười biếng, thiền định là buông bỏ tán loạn, thảy đều buông bỏ hết. Điều quan trọng nhất chính là bố thí và trí huệ. Trí huệ là nhìn thấu. Bây giờ thời gian đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây.